Trung Quốc đưa sách giáo khoa Việt Nam ra làm chứng để khẳng định chủ quyền Biển Đông. Trung Quốc sử dụng những bản in từ một sách địa lý cho học sinh lớp 9 của Việt Nam xuất bản cách nay 40 năm để vận động sự ủng hộ của quốc tế trong đòi hỏi chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa. Theo tin của đài truyền hình CNN, những trang sách giáo khoa này nằm trong số các tài liệu mà Bắc Kinh đã nộp cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, kèm theo lời yêu cầu hãy phân phát các tài liệu này cho tất cả 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Bản tin cho biết những trang sách địa lý đó nằm trong một tập hồ sơ bao gồm một bản đồ khu vực, công hàm năm 1958 của Việt Nam và trang bìa của một bản đồ thế giới in vào năm 1972. Xinhua, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, trích lời ông Vương Dân, phó đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng Trung Quốc nộp hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để trình bày sự thật với cộng đồng quốc tế và sửa sai cách hiểu biết của quốc tế về vấn đề này. CNN tường thuật rằng đây là cố gắng mới nhất của Trung Quốc nhằm chứng minh chủ quyền của nước này trong một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, giữa lúc cả hai nước tố cáo tàu bè của nước kia đâm va vào tàu của mình ngoài Biển Đông. Trả lời Ban Việt ngữ đài VOA, một nhà sử học đã bảo vệ luận án tiến sĩ xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, tiến sĩ Nguyễn Nhã xác nhận là sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 9 của Việt Nam có công nhận rằng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thế nhưng theo ông, sách giáo khoa đó không có giá trị trước pháp lý quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Trong sách giáo khoa đó thì cái bản đồ thì cũng có ghi là Tây Sa là của Trung Quốc.
Cái sách đó có nói là Tây Sa là của Trung Quốc.
Tây Sa của Trung Quốc, vâng.
Cái sách giáo khoa đó là dành cho học sinh lớp 9 của Việt Nam phải không ạ? Mà lại khẳng định Tây Sa là của Trung Quốc.
Ông đã nói là cái tâm lý của cái hai Nam Bắc mà đối đầu với nhau đó thì sẵn sàng như là ủng hộ thậm chí đồng minh của mình đó. Nhưng mà nó không có cái giá trị không quốc tế về vấn đề thì không có thẩm quyền để mà từ bỏ cái chủ quyền cả.
Hãng tin này trích lời ông Sam Bateman, một nhà nghiên cứu thuộc chương trình an ninh hàng hải của trường quan hệ quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách bắt kịp Việt Nam sau một chiến dịch khá hiệu quả của Hà Nội nhằm vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường của Hà Nội về cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Sam Bateman nói rằng, mặc dù Việt Nam đi trước Trung Quốc trong cuộc quốc tế vận này, đa số các nhà quan sát quốc tế độc lập cho rằng những lập luận của Trung Quốc đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa vững chắc hơn các lập luận của Việt Nam. Trong một lập luận chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, nhà nghiên cứu này nói rằng bước hành động tốt nhất đối với Việt Nam là nhường chủ quyền cho Trung Quốc và thương thuyết để có được những sự nhượng bộ của Trung Quốc, kể cả việc tiếp cận các vùng biển để đánh cá, và một thỏa thuận để khai thác chung các tài nguyên dầu khí. Nhà sử học Nguyễn Nhã phản bác lập luận của giáo sư Bateman.
Ông đó là chắc là ông người thân Trung Quốc. Theo tôi một cách khách quan đó thì của phía Nga phải trả lại phía Nga thôi. Còn tất cả những cái gì mà Trung Quốc nói, nhất là sau 1974 đó thì hoàn toàn mang tính suy diễn, không có cái sự thực lịch sử. Bởi vì tôi là nghiên cứu lịch sử qua pháp lý quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đó phải làm một cái chiến hiếu thật sự mang tính nhà nước liên tục và hòa bình. Theo tôi thì suốt từ nhà chủ nghĩa đến nhà nguyễn cho đến thời kỳ pháp thuộc cho đến thời kỳ mà người thống nhất chưa có một chính quyền nào có trách nhiệm quản lý cái Hoàng Sa Trường Sa là từ bỏ chủ quyền.
Việt Nam cũng đã nộp hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc để tố cáo Trung Quốc là vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam và tiếp tục tố cáo nhiều tàu của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Các nhà phân tích cho rằng những tố cáo qua lại giữa hai nước đã làm vẫn đục lối tiếp cận lẽ ra nên có là hợp tác khu vực như đã vạch ra trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Voice of America, Washington. Nhật Bản, Australia lên án các hành động khiêu khích ở Biển Đông. Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nhật Bản và Australia phản đối việc sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi hiện trạng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tin của Vietnamnet hôm nay tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston và Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia và các vị tương nhiệm Nhật Bản là Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera và Ngoại trưởng Fumio Kishida đã lên tiếng tại một cuộc họp báo chung sau cuộc họp 2+2 ở Tokyo ngày hôm qua. Các vị bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Nói chuyện với các nhà báo sau buổi họp, Ngoại trưởng Bishop nói rằng Australia lên án các hành động khiêu khích và có tính cưỡng bức liên quan tới các cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Bà Bishop tuyên bố Australia không ủng hộ bất cứ hành động đơn phương nào để thay đổi hiện trạng tại Biển Đông. Tin của Vietnamnet tường thuật rằng hôm qua, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc hãy kiềm chế, đừng đưa ra thêm những hành động làm phức tạp thêm tình hình trong Biển Đông. Bản tin này nói rằng nghị quyết của Hạ viện Nhật Bản mô tả việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong Biển Đông là một hành động bất hợp pháp, khiêu khích, làm tăng thêm những căng thẳng trong vùng biển này. Nghị quyết này cho rằng những hành động đơn phương để trấn áp tinh thần hay sử dụng vũ lực trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ là điều không thể chấp nhận được. Bản tin của tờ Thanh Niên hôm nay tường thuật, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cũng bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản và Việt Nam sẽ tái khẳng định quan hệ hợp tác về các vấn đề hàng hải khi ông đến thăm Việt Nam trong tháng tới. Tờ Thanh Niên trích lời ông Kishida cam kết Tokyo sẽ giúp Việt Nam thanh toán phí tổn để thiết đặt các hệ thống radar, truyền tin và các thiết bị khác trên các tàu tuần tiễu của Cảnh sát biển Việt Nam. Tin này cho biết là các giới chức Nhật đang dàn xếp một cuộc họp giữa ông Kishida và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Theo tin của hệ thống truyền thông ABC của Úc, Ngoại trưởng Bishop hôm nay nói Australia ủng hộ vị thế của Nhật Bản là phải giải quyết các căng thẳng hiện nay tại Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng luật pháp. Bà nói Australia không có một quan điểm riêng về các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, nhưng tin rằng phải giải quyết các cuộc tranh chấp này để tạo ra một trật tự khu vực dựa trên pháp quyền là một trật tự đã phục vụ lợi ích của tất cả các nước trong suốt 60 năm qua. Nhân cuộc họp 2+2, Nhật Bản và Australia cam kết sẽ thắt chặt liên minh chiến lược giữa hai nước. Liên quan tới chiến dịch vận động của chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe sửa đổi cách diễn giải về hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản, Australia tuyên bố ủng hộ Nhật Bản đóng một vai trò lớn hơn về quân sự và cho rằng đây là một vị thế quốc phòng bình thường hơn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới đây đã đẩy mạnh cuộc vận động để thay đổi lối diễn giải hiến pháp chủ hòa của nước này sau Thế chiến thứ hai, để Tokyo có thể hiện đại hóa lực lượng tự vệ và cho phép Nhật Bản hành động để bảo vệ đồng minh. Cuộc vận động đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng Tokyo đang tìm cách quân sự hóa Nhật Bản thêm một lần nữa.